बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। Đức Phật đã ví dụ rồi,
giống như một cái khúc xương đã lóc hết thịt rồi, chỉ còn những một tí máu, một tí gân. Thế rồi có một con chó đói, nó tới thì nó cứ gầm hoài, nó gầm thật là nhiều, thật là lâu. Thế nên nó đói cứ vật lắm, vật là đói. Thì con người của mình là như vậy đó. Tại vì là khi mà đóng mình vào trong cái dục lạc thì không bao giờ mình có thể rằng là chán hết đó. Càng lao, lao tới là càng lao tới nữa. Thà khổ chứ không thà lỗ. Thấy mà. Cho nên là đâu, cho nên là cứ lao tới thôi. Biết khổ rồi, nhưng mà cứ phải lao. Còn hơn rằng là không biết gì, càng còn hơn là lỗ. Đó là cái câu tuyên bố rất là dục mãnh của người thế gian. Thấy là đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một cái người rằng là ngài đã ở ngoài đời vì hoàng tử, cho nên tất cả những cái thú vui gì của người đời là ngài lấy hết. Nhưng mà sau khi mà ngài thấy rằng những thú vui ngoài đời rằng nó không mang lại một cái sự an ổn, đằng sau cái thú vui của thế gian nó tiềm ẩn một cái sự nguy hiểm cho đời này và đời sau. Vì vậy cho nên ngài đi tìm cho mình một cái con đường, một cái con đường giải thoát khỏi cái khổ đau của thế gian. Và chúng ta sẽ thấy rằng bởi vậy cho nên trong cái sơ thiền sơ thiền là một cái vị đó là từ bỏ gia đình, sống xuất gia, tu tập và hành thiền. Thế nào? Thì cái vị xuất gia đó được một cái kinh nghiệm đầu tiên, đó là sơ thiền. Trong cái định nghĩa sơ thiền là Đức Phật định nghĩa rất rõ: vì ấy ly dục, ly ác, bất thiền pháp chứng và chủ thiền thứ nhất, một trạng thái tự lạc do ly dục sinh, có phần có tứ. Đó. Thế này, ngài định nghĩa rất rõ là ngồi thiền là tự nhiên nó có cái lạc. Thế nhưng đi vào xuất gia rồi thì trong cái câu này ngài cũng cảnh giác ngay cả người xuất gia nữa, thì cũng phải nên từ bỏ cái lạc nhỏ để mà được cái lạc lớn hơn. Đấy là tại vì sao? Vì có nhiều người là ngồi chứng được sơ thiền rồi sướng quá và không chịu buông xả, cứ trụ cái thiền đó hoài. Nhưng mà ta thấy rằng cấp cao hơn sơ thiền chính là nhị thiền. Thì chúng ta thấy Đức Phật định nghĩa rất rõ trong cái nhị thiền là vì ấy gì? Vì ấy là ly, vì ấy là gì? Diệt tầm và tứ chứng và chủ thiền thứ hai, một trạng thái dị lạc do mình sinh, không tầm không tứ. Đó là tầm tứ đây là chỉ cho cái trạng thái hướng tâm đến, tâm là hướng tâm đến một đối tượng, và tứ là nó bám sát cái đối tượng đó. Giống như mở tông mà Đức Phật nghĩ như một cái con ong, nó bay hướng đến cái bông hoa. Và tứ là khi con ong đó nó đến cái bông hoa rồi thì nó cứ xoay quanh cái nhụy hoa. Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nhị thiền cao hơn, cao hơn sơ thiền. Còn cái lạc đó nó vi tế hơn. Nghĩa là chúng ta có thể nói rằng là sơ thiền thì nó có cái là nó có một cái là dị lạc, là có tầm có tầm có tứ. Nhưng mà lên đến nhị thiền thì một cái dị lạc là không tầm không tứ. Rồi lên đến tam thiền thì có lạc mà không có thì rồi lên đến tứ thiền thì coi như lạc xả mà xả lạc, và lúc đó chỉ còn tạm thái là nhất tâm bất động. Thế này đó. Như vậy rằng là trong kinh điển nhiều nơi Đức Phật cũng có nói rằng là có nhiều vị tỳ kheo là được sơ thiền, mà có nhiều người là mới vào tu rồi được người ta là cúng dường này kia, vậy rồi thấy là lợi dụng nhiều và rồi không chịu tu học lên nữa, chỉ dừng lại ngang cái lợi dụng thôi. Nhưng mà ngài cảnh báo là những cái người như vậy thì sẽ không có tiến bộ trong vấn đề tâm linh, cho nên cần phải xả bỏ để mà gì, để qua vấn đề nhiều giữ gìn giới luật. Thế này, rồi giữ gìn giới luật có nhờ vì giữ gìn giới luật rồi á, thì tượng nam đó là ok rồi, và tự mình khen mình và chê người khác không chịu tu tập thì mình thì như vậy là cũng không có đạt những mức giải thoát. Bởi vậy cho nên mà cần phải xả giới, tất nhiên là cần phải tiến mức độ cao hơn là định kiến thiền định. Và trong cái thiền định đó nó có những cái tốc độ từ sở thiền tới định tứ, tứ thiền. Thế nhưng là thiền định rồi là cần phải là đi cao hơn nữa. Trong thiền định đó mình phải có thiền quán để mà nó mở trí. Nó có những cái cốc mà càng tinh vi hơn. Đó, như vậy cho nên trong cái bài kệ này để Đức Phật mình gợi ý cho chúng ta rằng là chúng ta phải không ngừng là tiến lên, không ngừng nỗ lực để mà cho đến đích giải thoát giác ngộ. Câu kệ 291: gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Thì cái câu kệ 291 này á, thì nhắc lại rằng là hận thù không bao giờ có thể diệt được hận thù. Hận thù không bao giờ có thể diệt được hận thù, mà chỉ có lòng từ bi là mới có thể diệt được hận thù. Có một cái câu chuyện mà nó liên hệ đến cái bài kệ này. Thì có một cái người là phụ nữ đó có nuôi một cái con gà. Thế nhưng cái con gà mái này mỗi lần mà nó sinh ra cái trứng nào á, là cái cô phụ nữ đó là đặc biệt này. Thì cái con gà mái này tức lắm. Lần thứ hai nó đẻ trứng ra rồi cái bà phụ nữ này là cũng là đọc bể. Thế rồi nó căm thù. Khi mà chết đi á, thì cái hai người chết đi thì cái con gà mái đó nó biến thành con mèo. Còn cái bà đó thì là biến thành là cái con, biến thành con gà mái. Thế rồi con gà mái đó mà đẻ ra được quả trứng nào thì cái con mèo này nó chụp hết. Thế rồi hai con này đến một lúc nào đó rồi chết. Mà chết rồi á thì cái con gà mái á, con gà mái đó nó biến thành là cái con nó biến thành là cái con hổ. Mà biến thành là cái con hổ. Rồi là xong rồi là cái con mèo kia thì nó là biến thành là cái con gà. Là thế rồi là con không phải mà biến thành là con nai chứ, mà biến thành con nai. Và thế rồi là con báo này là một là con nai kia mà đẻ ra được con nào là cứ chụp và tiệt giống luôn, chụp luôn cả cái con nai mẹ luôn. Thế rồi là một lúc nào đó hai con nó chết và biến thành là một trong hai người biến lại làm thành là một người phụ nữ có chồng có đứa con trai. Còn cái đối thủ của nó, mà đối thủ của bà này á, là coi như là biến thành một cái con là chàng binh mà yêu tinh nữ. Thế rồi là khi mà cái thời khi mà hai cái đối thủ này á, là khi mà biến thành người và biến thành yêu tinh á, thì vào thời kỳ Đức Phật xoài thế. Thế còn là thế rồi á, thì khi cái bà phụ nữ này có chồng và đứa con á, thì hôm đó là đi ngang qua một cái con sông. Ngang qua một cái con sông rồi thế thì ông chồng là có việc rằng là phải đi bán đâu đó làm chút xíu á. Thế rồi thì cái con yêu tinh này nó mới hiện hình ra là một người là phụ nữ. Xong rồi lúc đó là hai bên là biết là đối thủ nhau rồi. Và cái bà mà có đứa ôm được con trai ở chạy tay họ chạy con yêu tinh kia mà nó rượt theo, thì bà này là chạy và nghĩ rằng chỉ có chạy tới Đức Phật thì may ra là mới ăn ổn. Thế rồi bà này là bà chạy nhanh tới chỗ Đức Phật và bà đẩy đứa con vào đến chỗ ngồi bên cạnh Đức Phật. Đó, thấy ăn còn con yêu tinh nó tới được ngoài cổng thôi mà nó không vô được. Thế rồi Đức Phật là với thần thông của ngài á, thì ngài mới biết rằng cái cừu thù của hai nhân vật này, cho nên ngài nó kêu vô, ngài kêu con yêu tinh kêu vô nữa. Và như Ngài mới nói, Ngài mới nói rằng hai đứa bay rằng là có mối công thù từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như một đứa công thù mà cứ lấy hận thù mà đã hận thù thì không bao giờ rằng là diệt được là hận thù. Mà bây giờ chỉ có lấy cái tình thương, lấy cái tình thương để mà xóa bỏ hận, xóa bỏ là hận thù. Đó là cái câu chuyện mà sau đó thì hai nhân vật này nghe Đức Phật nói có lý và hai người làm hòa với nhau, xả bỏ. Đó, và chỉ có như vậy, chỉ có lấy tình thương mà có thể nhịn được hận thù. Câu kệ 292: việc đáng làm thì không làm, không đáng làm thì lại làm. Người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt băng trưởng. Rồi ở đây thì nói lên là cái việc mà đây là cái câu kệ mà thường là trong cái kinh Pháp Cú này được Đức Phật thường dạy cho các hàng tỳ kheo thường nhiều. Thì trong cái câu kệ này thì Phật nói rằng cái việc mà đáng làm thì lại không làm, còn cái việc không đáng làm thì lại làm. Thì đây nó có một cái câu chuyện rằng là có một số tỳ kheo, có một số tỳ kheo là coi như rằng là hôm đó là cứ săn sóc những cái đôi dép của mình, săn sóc rồi chà cho nó láng, rồi là nghĩa đại khái như là trong kinh sách thì gọi là gọi là đi con, gọi là làm cho nó đẹp, làm cho đẹp cái đôi dép. Thế rồi là các cái vị tỳ kheo khác mà mới thưa cái sự việc này lên Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới kêu cái nhóm mà ăn rồi cứ chà cái đôi dép, Ngài mới kêu lại và Ngài nói rằng là cái vấn đề mình đã xuất gia rồi thì cái quan trọng nhất là cần phải làm đó chính là tu tập giới định tuệ. Cái đó là cái chính yếu. Cái mà tu tập cái tâm làm cho cái tâm được là thanh tịnh, an lạc thì cái đó là cái chủ yếu, chứ không phải chủ yếu là những cái khác như là áo quần rồi đến là giày dép, rồi những cái bình bạc đẹp hay bình bạc xấu, là những cái chuyện đó là chuyện phụ, là chuyện nhỏ. Còn cái chuyện chính đó là chính rằng là cái tu tập giới định tuệ. Đây rằng là một cái câu kệ mà lần trước những cái tập trước chúng ta cũng có là nói đề cập đến cái chuyện này. Chuyện đáng làm thì lại không làm, mà chuyện không đáng làm thì lại làm. Bởi vậy cho nên rằng là nhiều người mà vì họ không thấy được cái này, khi mà họ không thấy được cái này chắc chắn rằng là cái tâm của họ đã bị vô minh chi phối. Và vì vậy cho nên gì, những cái người mà họ không thấy được cái việc chính của mình á, thì họ thường rằng là phải nói rằng là gọi, có cái tâm gọi là trong kinh này nói là gì, là ngào màn hay là phóng dật. Ở trong này là quý vị biết rằng là đó là có nhiều người chẳng hạn như là ở ngoài đời xong rồi mới xuất gia không bao lâu, rồi lúc đó rằng là không chịu học. Khi mà không chịu học thì đương nhiên cái tâm nó không có cái tuệ, mà nó không có phát triển. Và vì vậy cho nên là quý vị thấy rằng là cũng giống như cái phòng trước rằng là Đức Phật có rằng là cảnh giác đó. Cái vấn đề tu hành là không phải rằng là cứ tuổi hà cao là được Đức Phật gọi là trưởng lão, mà cái quan trọng nhất rằng là vấn đề phát triển trí tuệ, phải tu học cái đó. Và trong những cái phòng trước chúng ta đã từng biết rằng là một cái vị mà phải nói là trưởng lão già, nhưng mà phải gì phải đi đến học từ một cái vị sa di đắc quả a la hán. Sa di là cái người trẻ tuổi mà đắc a la hán. Thì để nói lên rằng đối với nhà Phật á, thì vấn đề quan trọng nhất nó chính là trí tuệ. Đó, trí tuệ. Và những cái người mà đã có trí tuệ thì họ biểu hiện của họ rất là khiêm tốn, biểu hiện của họ rất là nhã nhặn, rất là hài hòa là với là tâm chung, là với là huynh đệ. Và ngược lại thì những cái người mà không học à, mới vào tu xong rồi thấy Phật tử ra xin thầy rồi kêu con, rồi đông ra rằng là vì họ không học lắm, cho nên họ chưa có cái kinh nghiệm về vấn đề là cái tâm giải thoát, cho nên họ thường có những cái biểu hiện mà phải nói rằng là cổng cao ngạo mạn và không chịu tu học. Thì những cái hiện tượng này là chúng ta thấy có chứ không phải không. Cho nên rằng là từ lâu thời kỳ Đức Phật là Ngài đã thấy cái hiện tượng này rồi. Tất nhiên trong tâm chúng của Ngài, những đệ tử của Ngài, những đệ tử xuất gia không phải ai là cũng giống ai. À, có những người rất tốt nhưng mà cũng có những cái người mà cũng rất là phóng dật, không chịu là nỗ lực tu học. Cho nên vào thời kỳ Đức Phật chúng ta biết rằng là cũng trong hàng xuất gia cũng có phân chia ra hàng là phàm tăng, rồi hàng là ác tăng, rồi hàng là thánh tăng. Đấy là đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái câu kệ này thì cũng để nói lên rằng là Ngài cảnh giác rằng là xuất gia rồi mình đã chọn cái con đường đi thì nhớ rằng là phải không ngừng nỗ lực tu học. Người xuất gia đã như vậy rồi thì người Phật tử tại gia cũng phải là như thế. Tất nhiên mình đã tới chùa rồi ha, và mình là chịu khó nỗ lực mà tu học, ta mới phải làm gì? Đang dự trưng để đọc câu hỏi.
Dạ, thưa thầy, con muốn hỏi là thầy nói là trong hàng xuất gia cũng có phạm tăng, ác tăng, thánh tăng. Con tưởng người xuất gia không thiệp ít thì cũng thiền nhiều, tại sao lại có ác tăng
không? À, thì tại vì là cái lịch sử mình thấy là ngay từ thời kỳ Đức Phật á, rằng nó đã xuất hiện từ thời kỳ Đức Phật rồi, chứ đừng nói gì về sau này. Vì trong kinh điển cũng có ghi lại có nhiều người là tại vì gì mắc nợ, khi ở ngoài đời là mắc nợ, mắc nợ cho nên bây giờ đi tu để mà trốn, để mà trốn nợ. Rồi có nhiều người nhiều người ở ngoài đời là nghèo quá, còn nghèo quá không đủ sức là nuôi con, thế rồi đẩy con vô là vô chùa nha. Rồi có nhiều người ở ngoài đời á là tại vì rằng là thích được nói chuyện với hoàng gia, vua chúa quan lại, nhưng mà vua chúa quan lại chỉ tiếp xúc với là tăng, với tăng sĩ mà thôi, cho nên mục đích xuất gia để mà được tiếp xúc với là hoàng gia. Có nhiều người ở ngoài đời thấy rằng là cái ông mà chủ chùa là tiến sự là cái vị là viên chủ á, là trụ trì á, rằng là có được nhiều cái Phật tử đến cúng dường, rồi là người mà được Phật tử đến đảnh lễ, thế rồi là đi tu. Đi tu mục đích là để được lên làm chức trụ trì, để được nhiều người đảnh lễ cúng dường đó. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng có hàng người nữa là ở ngoài đời là sợ bắt đi lính, thế rồi là đi tu. Ngay thời kỳ Đức Phật đấy. Tuy nhiên có cái hàng mà sau cùng, hàng sắp cùng là cái hàng người thấy cuộc đời rằng là khổ, cho nên mới cần cầu cái lý tưởng là giải thoát, thì cái hàng người này mới là hàng người đúng lắm. Và vì lòng từ bi cho nên Đức Phật là thâu nạp hết, và hy vọng rằng khi mà vào trong tăng đoàn thì với cái tác động của những cái vị là đúng đắn, kể cả Đức Phật nữa, thì sẽ cảm hóa những cái mình. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy lý do mà tại sao nó có nhiều cái thành phần trong hàng tăng đoàn là như vậy. Kể 293, người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm quán trong quán thân niệm đấy chúng ta phải ghi chú là quán cái thân bất tịnh. Quán thân niệm đấy tất nhiên là phải quán cái thân là bất tịnh, là cái thân này là được bao bọc bởi da, và đằng trong cái lớp da được bao bọc này là chứa toàn những thứ bất tịnh, như là máu này, là mụ này, là nước miếng này, là nước tiểu này, là phân này, vân vân, máu mụ ở đó thì quả bất tịnh. Không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tư niệm giác tịnh, lầu hoặc được tiêu trừ. Thì cái câu này là nó là khuyên khuyên cái người mà đi tìm cho mình một cái con đường lý tưởng giải thoát á, thì cần phải tinh cần nỗ lực trong cái trong những cái pháp tu là của mình, và bằng thực hiện đức Phật thì có một cái pháp tu đó rằng là có cái sự bất tình của cơ thể. Tại vì trong các cái loại tham á, thì cái loại tham dục nam nữ là mạnh nhất, chính là cái tham sắc dục là mạnh nhất. Bởi vậy cho nên để đối trì cái tham ngũ sắc dục này thì bằng cách rằng là cho các vị tỳ kheo á đi ra cái nghiệp địa để mà quán những cái sắc chết, để quán những cái sắc chết, những cái sắc chết vừa mới mang ra quăng vào nghiệp địa là nghiệp đã đang còn là tọc liền vãi, và những cái sắc chết là đã bắt đầu sình thối, trương sình lên, và những cái xác chết là lâu hơn là đã thối rửa ra và có những con giòi rằng là nó là ở trong đó, và những cái xác chết lâu hơn nữa thì bây giờ chỉ còn dơ là dơ xương, những cái xác chết lâu hơn trước nữa thì bây giờ là xương trắng và đã mục nát ra thành bột đó. Thì cho các vị tỳ kheo vào nghĩa địa để quán những cái thay ma như vậy, để gì? Để mà gọi là xả đi những cái ham muốn đó. Và đó là một cách quán. Và cái quán thứ hai là nếu như không ra nghĩa địa thì trong khi thiền quán mà mình phải lấy cái đề tài thiền quán, đó là quán đằng sau cái lớp da bao bọc đó là chứa đầy những thứ bất tịnh. Thì trong kinh là có nói rằng là có chứa tới 32 thứ bất tịnh, như là xương này, gân này, rồi là tim, gan, phổi, cặp này kia vậy, rồi máu, mũ, nước tiểu, vân vân, đó là nhiều thứ. Và Đức Phật nói rằng phải có cái thân đó chứa những đồ bất tịnh, giống như rằng là một bậc nông dân lấy một cái bao đựng đồ trong đó chứa rác này kia vậy. Đó. Thì quán như vậy là để gì? Mà để cho cái tâm nó bớt đi sự tham. Đó là một cái đề tài quán. Nhưng mà trong cái tầng chú thích á, thì cũng có nói có nhiều người khi sau khi mà quán đi vào nghĩa địa là quán xong rồi á, nhiều người thấy rằng là không còn muốn sống nữa và tự tử. Và vì vậy cho nên là cái pháp quán đó hình như chỉ dành cho một số người mà thôi. Tất nhiên đi vào nghĩa địa, quý vị biết rằng là bên Ấn Độ người ta không có coi trọng là cái thây ma, cho nên người ta quăng vào trong là các cái bãi hoang, cánh đồng hoang, hay quăng vào trong rừng để cho chim chóc rồi các thú vật nó ăn. Tại vì người ta không có đặt nặng là cái xác chết, người ta chỉ đặt nặng là cái linh hồn, chứ người ta không đặt nặng là cái thây. Và chúng ta thấy rằng là thời gian gần đây, ngay cả cái thủ tướng, bà thủ tướng Indira Gandhi là coi như là khi mà chết đó, là coi như hỏa thiêu xong rồi là thả tro trên là sông Hằng, và cái đứa con trai của bà cũng bị ám sát, nên làm thủ tướng rồi cũng bị ám sát, rồi cũng hỏa thiêu xong rồi máy bay đem cái tro đó là thả tên là quốc đất là Ấn Độ ấy. Tất nhiên là người ta không coi trọng là cái sao đó. Và chúng ta biết rằng bên Ấn Độ thì người ta và Tây Tạng cũng có cái truyền thống đó, là tất nhiên là điệu tán này, biết con biết tả là cái như mà cho chim ăn này hả, thậm chí là biết cái tả người ta còn là bỏ cái thay chết vào trong cái bao cá mà con mà bao bổ rồi ta chặt người còn người ta mang lên đến chỗ lên trên mấy cái chỗ cao á để chim mà nó dễ thấy lắm, tới đó rồi người ta lòng ra còn còn người ta chặt vùng ra mà chặt vùng ra như vậy để cho những cái con chim nó họ sâu xé nha, con nào cũng được cắt là một miếng rồi nó quay đi đó. Điệu tán này, hỏa tán này, thủy tán này, mà thủy tán là thả trên cái sông Hằng. Hôm đó có một lần mà thầy cũng đi trên sông Hằng thì Linh nó thấy một cái xác của một người nữ là trôi theo cái dòng nước mà nằm ngửa lên, gương mặt hầu như là còn nguyên nhưng có một con chim mà nó đầu đó và nó đang rìa, mà thấy khoét lên là một cái lỗ này và cái xác đó nó cứ trôi từ theo cái dòng nước đó. Thì như vậy rằng là khi mà quán tưởng như vậy á thì tự nhiên là sẽ làm cho cái người quán là họ là nhờm rớt. Mà khi mà nhầm lẫn như vậy thì làm cho cái lòng là ham muốn á, là nó là lãng xẹt hoặc là mất đi. Mà bởi vì nên rằng là thực tế trong thời kỳ Đức Phật là có nhiều vị tỳ kheo sau khi quán thấy cuộc đời cũng còn chi là đáng sống được. Khi mà đang còn sống thì đẹp. Lần trước chúng ta là nghe kể cái câu chuyện đó, có một cái cô kỳ mà kỳ nữ đó là đẹp nhất của thành và xã về, một đêm mà ngủ với cô đó là phải tới là 3.000 đồng tiền vàng. Thì mà đó về mà đến khi cô ta chết rồi mà Đức Phật là nói vì vua là khoan chôn gì hết, là cứ để về ở trong nhà. Xong rồi là Đức Phật cũng nói vua, nhà vua là ra thông báo ai mà tới ngủ với cô này thì sẽ cho 3.000 đô, nó sẽ cho 3.000 đồng tiền vàng. Thế là rồi cũng ai là tới. Rồi sau đó rằng là nhà vua là ra thông báo cho ở miễn phí, không người nào dám đụng tới. Còn trước đó khi đang còn sống á thì muốn ngủ với cô này một đêm thì phải tốn 3.000 đồng tiền vàng. Đó, thì như vậy là có những cái câu chuyện mà để rằng là chúng ta biết rằng là để Đức Phật cho thấy rằng là đằng sau cái sắc đẹp đó thì nó có cái sự nguy hiểm, tất nhiên nó nói lên cái sự là vô thường và thay đổi. Rồi câu kệ 294: sau khi giết mẹ cha, giết hai vua xác lì, rồi hài vương quốc quan thuế, còn cái điện sửa là chúng cho dễ hiểu, hài vương quốc rồi quan thuế mà quần thần, nhưng mà quần thần này quý vị bỏ đi, nghe rằng là quan thuế, quan mà coi như là phụ trách về bộ phận là thu thuế đó. Bây giờ mình gọi là bộ tài chính, bộ tài chính nhưng mà thời kỳ mà vua chúa thì cái việc quan mà đặt các về cái việc mà thu thuế vô ưu phàm chí sống. Thì cái câu này chúng ta mới nghe qua thì hơi ngạc nhiên, tại sao mà sau khi giết mẹ cha, rồi là giết hai vua Xá Thế Lị, rồi là hại vương quốc và quan thuế, rồi là vô ưu phàm chí sống, thì cái câu này là chúng ta phải nên hiểu rằng là đây là một cái câu nói ẩn dụ chứ không phải là nói thật. Mẹ cha thì là chỉ cho cái em ái dục và kiêu mạn, mẹ cha thì chỉ cho ái dục và kiêu mạn. Còn hai vua Xác Lì hay là Xác Đế Lì á, thì hai vua đây á là chỉ cho cái quan điểm thường kiến và đoàn kiến. Hai vua Xác Đế Lì đây là để chỉ cho hai cái quan điểm đối lập nhau là thường kiến và đoạn kiếp. Thường kiếm là một cái quan điểm cho rằng rằng là mọi vật á, là nó sẽ gì, sau khi chết rồi nó sẽ tồn tại vĩnh và vĩnh viễn, không bao giờ là mất đi. Thế là chủ, là thường kiến là chủ trời như là chủ trương rằng tất cả sự vật hiện tượng là gì, là tồn tại lâu dài, không có là bất tử, không có sinh diệt. Còn đoạn kiến á, thì chủ trương rằng chết là hết, chết là hết. Thì hai cái quan niệm này là hoàn toàn khác, hoàn toàn là đối lập nhau. Nhưng mà chúng ta thấy là cả hai cái quan điểm này là đều không đúng. Thế này, theo cái chủ trương của đạo Phật á, thì coi như cái sự vật thì nó gì, thay hình đổi, thay hình là đổi dạng. Thế này, thay hình là đổi dạng. Còn bên cái quan điểm thường kiến thì cho rằng cái sự vật đó nó được yên về mãi, mãi mãi. Còn đoạn kiến thì cái quan điểm cho rằng chết là hết. Bởi vậy cho nên rằng là hai cái quan điểm này nó dẫn đưa cái con người là tới cái chỗ rằng là tha hồ làm mệnh. Cái mà thường kiến thì cho rằng là chẳng hạn như bây giờ cái thường kiến thì ai mà làm Bà La Môn thì kiếp nào cũng làm Bà La Môn, ai mà giàu có thì kiếp nào cũng là giàu có, cho nên gì tha hồ mình mà làm bậy làm bề rồi thì kiếp sau cũng vẫn là giàu giàu có. Đó là cái quan điểm gọi là thường kiến là như vậy. Còn đoạn kiến là cho rằng là chết là hết, cho nên cũng tha hồ lắm làm đầy, thế là tha hồ mà tham lam, tha hồ mà làm những cái chuyện động trời là ác độc thì nó chết là hết rồi mà, cho nên là dài nhiên mà không hưởng thụ, thế là cho nên cả hai cái quan điểm này là đều không đúng, đều không đúng. Và cả hai cái quan điểm này cũng đẩy con người đi vào cái chỗ gọi là làm rối loạn xã hội. Hai quan điểm này đều là những cái quan điểm mà nó làm cho xã hội là rối loạn. Vì rằng hai quan điểm này cho thấy rằng không có gì là có tính nhân quả hết. Vì không có là nhân quả cho nên họ tha hồ là lòng vậy. Bây giờ họ nói rằng là họ đạt rồi, vì bây giờ là kiếp sau là cứ bật đạt. Thế nào? Bây giờ lần này giàu, kiếp sau là cứ bật giàu, cho nên là tha hồ lòng vậy. Cho nên cả hai cái quan điểm này đối với Đức Phật là không có đúng. Và bởi vậy cho nên rằng là hai cái quan điểm này là không đúng. Rồi Hải Vương Quốc, Vương Quốc đây là chỉ cho sáu căn và sáu trần. Tại vì chúng ta biết là sáu căn là chỉ cho cái con người, và sáu trần là chỉ cho cái đối tượng của sáu căn, tất nhiên là vũ trụ và thế giới. Cho nên rằng là cái Vương Quốc đây là chỉ cho là thế giới, chỉ cho con người và thế giới. Rồi quan thuế, quan thuế đây là gì? Vì chúng ta biết rằng là quan thuế là cái người phụ trách đi thâu thuế. Và chúng ta thấy rằng thâu thuế đời xưa mà còn có lẽ cũng như đời nay không ai ưa hết. Thế nào? Mình làm được bao nhiêu là tới thu thuế. Thế là mình nghe nói làm chi cho mình trả tiền thuế là thấy nó bực mình rồi. Và những cái người thu thuế là những người chỉ biết gì, chỉ biết thu vô, chứ bao giờ là chia ra. Thế là mà thu thuế thu thuế là chỉ biết tiền là đi vô thôi. Mà tiền đi vô thôi thì cái đó là một cái biểu tượng cho cái gọi là chấp thủ. Quan thuế đây là một cái biểu tượng chỉ cho cái sự chấp thủ. Như vậy là cái câu mà nói rằng là vương quốc và quan thuế Mà chúng ta có thể nói rằng là hài vương quốc là phải cái rồi quan thế. Thì để có thấy rằng là vương quốc là một khái niệm mà quan thế lại là một khái niệm. Đó. Thì cái vương quốc đây là chỉ cho sáu căn và sáu trần, tuy nhiên là chỉ cho thế giới. Thì như vậy trong cái câu này là ý nói rằng vương quốc và quan thế là ý nói rằng là sự chấp thủ vào con người và vũ trụ. Thì ý còn cái ẩn ý là như vậy. Cho nên mà nếu như mà mới đặt qua thì chúng ta không hiểu đâu. Nhưng mà cái ẩn ý của cái câu này là như vậy, là một sự chấp thủ con người vào vũ trụ. Như vậy chúng ta sẽ để là ba câu trên nhé. Giết hại ngài cha, mẹ là chỉ cho là tham dục, còn cha là chỉ cho cáo, chỉ cho kẻ là nạn nạn. Rồi là đến ở giữa là thường kiếm và đoạn kiếm. Rồi cái câu thứ ba là chỉ cho sự chấp thủ con người và vũ trụ. Thì đây toàn là những cái pháp mà nó cản trở con người trên cái con đường giải thoát. Bởi vậy cho nên nó là diệt mà chăng, diệt luôn là hai vua và diệt luôn là cả cái vương quốc và quan thế, là ý nói là diệt tất cả những cái ác bất thiện pháp. Thì như vậy á, là cái vị đó là trở nên là một cái vị thánh với một cái tâm là an lạc. Thậm chí đây là chỉ cho là thảm thiên là một cái quan niệm của người Ấn Độ, cho rằng là cái lý tưởng của người Ấn Độ vào thời kỳ Đức Phật là ai cũng được mong sinh vào cảnh giới là của thảm thiên, là gọi là Brahmana là thảm thiên. Cái mơ ước hay là cái mơ ước của cái người Ấn Độ cổ đại đó là được là mong sinh vào cái thế giới là phạm thiên. Vì vậy cho nên Đức Phật là mượn cái hình ảnh này, nhưng mà cái ý của Đức Phật là phạm chí hay là phạm thiên đây là chỉ cho vị A La Hán. Cho nên chúng ta phải là ghi chú phạm chí hay phạm thiên đây là ẩn ý cho một vị A La Hán theo quan niệm nhà Phật. Cho nên là cái câu kệ này á, bốn câu này cho chúng ta sẽ thấy một cái người mà diệt trừ tham dục, diệt trừ ngã mạn, diệt trừ những cái tà kiến và diệt trừ những cái sự chấp thủ. Đó. Thì cái vị này chắc chắn rằng sẽ được giải thoát và họ sẽ không còn lo lắng và sợ hãi nữa. Cho nên đây gọi là vô ưu. Bộ ưu là như vậy, là không còn lo lắng sợ hãi sau khi diệt trừ những cái ác bất thiện pháp trên. Câu kệ 295 cũng mang tình ẩn dụ. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hộ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Rồi thì như vậy là ở trong và bốn câu này thì chúng ta thấy rằng là cũng giống như câu trên, nhưng mà nó có khác cái câu thứ ba là giết hộ tướng thứ năm. Giết hộ tướng thứ năm đây á, rằng là đây là cái nghi, và cái nghi này là nó tiêu biểu cho năm cái tiền cái mà quý vị ghi. Năm cái tiền cái là gồm có này: tham dục, rồi sân, đúng rồi, năm tiền cái là năm cái nó che đậy cản trở sự giải thoát của con người. Đó là tham dục này, rồi sân này, rồi hôn trầm này. Hôn trầm là chỉ cho cái trạng thái là buồn ngủ về quạnh. Rồi tào hối là chỉ cho cái trạng thái tâm lao sao, không có tập trung. Rồi nghi là tất nhiên là nghi nghi ngờ tam bảo đó, nghi còn nghi ngờ rằng trong cái cuộc đời này không có Phật pháp tâm đó, thì bởi vì cho nên là trong này nói rằng là giết khổ tướng thứ năm là nghi đó. Vì chính cái nghi này là cái mà nó nguy hiểm nhất. Nghi ngờ không có tam bảo là tiêu rồi. Thế là nghi ngờ không có tam bảo mà chúng ta biết rằng chính cái tam bảo này là giúp cho con người mình dễ đi ra khỏi khổ đau. Mà mình nghi ngờ, thế là mấy cái tên á mà nó còn nhẹ, nhưng mà cái thứ năm này là mới rằng là cái thứ năm này là mới rằng là nó chần cái con đường mà đi được của mình. Thì chúng ta ghi chú tiếp chính năm cái thiền chi á, khi chúng ta ngồi thiền chúng ta sẽ có năm cái thiền chi đó là tòng tứ thị lạc và nhất tòng. Thế này khi ngồi thiền chúng ta sẽ có năm cái đặc tính chúng ta sẽ có năm cái còn gọi là năm cái là thiền chi á, chi phần thiền á, là tòng tứ thị lạc và nhất tòng. Thì chính năm cái tiền chi này á thì nó sẽ đối trị năm cái tiền cái vừa rồi. Chính năm cái tiền chi này nó sẽ đối trị năm cái tiền cái vừa rồi. Cho nên chính cái ngồi thiền á sẽ giúp cho chúng ta là rất nhiều. Là ngồi thiền. Để rồi là chủ nhật tới rồi quý vị bắt đầu thực hành nhé. Rồi sau đó rồi chúng ta sẽ thấy tiền cái là nó che này, và tiền cái đây là cái thuật ngữ là Hán Việt, tiền cái có nghĩa là che này. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng thì cái câu là 295 này thì cũng cho thấy rằng đây là một câu nói ẩn dụ của Đức Phật, nói còn nói lên là một cái vị mà nếu mình diệt trừ đi những cái ác bất thiện pháp thì vị này sẽ được gì, đạt tới cái trạng thái là không còn phiền não nữa và được giải thoát. Thì có một cái câu chuyện mà nó liên quan đến hai cái câu kệ này là một hôm các vị tỳ kheo là đang ngồi nghe Đức Phật giảng pháp. Thế rồi có một cái vị tỳ kheo là đi ở bên ngoài, thế là mà đi ngang qua là bên ngoài thế rồi rằng là Đức Phật mới nói Đức Phật mới kêu tên cái vị tỳ kheo đó và nói rằng là tỳ kheo đó là giết mẹ cha rồi giết hai vua sát lý lị, thế là rồi là giết rằng là vương quốc rồi đến là thuế con rồi quan thuế thì lúc đó rằng là các cái vị tỳ kheo ngồi trong này nghe Đức Phật nói như vậy, nghe Đức Phật nói về thì họ không hiểu gì hết. Và sau khi mà cái vị tỳ kheo kia mà đi rồi á thì lúc đó các vị tỳ kheo này mà các vị tỳ kheo đang nghe Đức Phật thuyết giảng đây mà thắc mắc họ tại sao mà Đức Phật lại nói như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là cái này là ta chỉ nói ẩn dụ mà thôi, tại vì cái vị kheo đó chính là mà đã chứng được A La Hán rồi, thế này. Cho nên là vì lý do như vậy mà chúng ta có cái câu kệ, cái câu nói ẩn dụ này. Nhưng mà cái nghĩa thì cũng nói lên rằng một cái con người mà nếu như mà diệt trừ đi những cái ác bất thiện pháp, thế này, thì sẽ được là chứng quả giải thoát. Câu kệ 296: đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường quán tưởng thật tướng. Rồi như vậy cái câu kệ này á thì Đức Phật nói rằng tự của ngài, thế này thì bất luận ngày hay là đêm là thường phải chánh niệm tỉnh giác. Mà trong này á cụ thể là nói gì, làm phải thường quán tưởng Phật tướng. Phật tướng là chúng ta biết rằng là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ vẻ là vẻ đẹp, là những cái tướng mà trang nghiêm thánh thanh tịnh. Đó thì chúng ta biết rằng là quán tưởng như vậy á, đây giống như là một cái đề tài, như là một cái đối tượng mà để cho tâm của con người mình làm hướng đến, để mà nó diệt đi những cái loạn tưởng. Đấy là, và chúng ta hàng ngày đây chúng ta niệm Phật là cũng như vậy. Chúng ta niệm Phật là để gì? Mục đích là để gì? Để mà ngang qua cái tên niệm đó. Rồi chúng ta là tưởng đến hình dáng của Đức Phật, những cái tính nét, những cái tính tốt của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta cứ tưởng nhiều như vậy á, thì trong cái tập quán hay là trong cái gọi rằng là cái thói quen còn của mình, là khi nào cũng nghĩ đến cái đẹp, khi nào cũng nghĩ đến cái sự trang nghiêm, đó chính là cái sự nuôi dưỡng cho mình một cái tâm hồn đẹp. Và khi mình nuôi dưỡng như vậy á, thì chắc chắn rằng là nó sẽ lấn át đi những cái là tưởng xấu. Khi mà trong đầu óc của mình mà cứ tưởng đến là Đức Phật, thì coi như rằng là đây là giống như một cái đề tài để cho mình có cái chủ tâm, hướng tâm. Và khi mình có một cái sự chủ tâm như vậy thì nó sẽ làm lắng đọng đi những cái tâm tư bất thiện khác. Và cái quan trọng ở đây chính là gì? Chính rằng là phải luôn luôn phải luôn luôn nha, từ tỉnh giác. Từ tỉnh giác mình tất nhiên rằng là thế nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ tỉnh giác là tất nhiên là luôn luôn là mình phải là chánh niệm tỉnh giác. Thì chúng ta biết rằng mấy lâu nay chúng tôi thường hay nói là quý vị chánh niệm rằng là khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi mặc áo quần là phải mặc biết mặc áo quần, đúng không? Thì cái đó cũng là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái bài kệ này mà nói rằng là mình mà hướng đến quán tưởng cái đức tính hay là tướng tốt của Đức Phật thì đây cũng là quán. Đấy là, thì như vậy cho mình nhiều cái đối tượng quán, và tùy duyên, tùy trường hợp mà mình lựa chọn sao cho nó phù hợp. Thấy không? Đó. Tùy lúc, tùy nơi mình chọn cái đối tượng nào cho nó phù hợp. Nghĩa là giá trị là giống nhau. Nghĩa là khi chân trái mình bước tới mình rõ biết, chân phải bước tới mình rõ biết, ngoặt đầu trái, ngoặt đầu phải mình rõ biết. Thế là thì cái giá trị giống như là mình ngồi đây, thay vì là mình để ý thân mình mà mình để ý quán tưởng đức là Đức Phật, thì là cái giá trị nó cũng giống nhau. Tất nhiên rằng là nó tập cho mình cái tâm của mình là có cái chỗ để mà hướng đến. Và cái chỗ này là cái chỗ là thánh thiền, đẹp, thập mỹ. Thế là và khi tâm mình hướng đến như vậy thì chắc chắn là những cái tư tưởng hay là những cái vọng tưởng xấu nó không có khởi, không có khởi đi. Cũng giống như cái gì trong cái thời gian quý vị là tụng kinh á, đấy là thì ít ra là trong cái thời gian quý vị tụng kinh á thì quý vị đã trấn áp được những cái suy nghĩ lung tung. Đấy là, và thường sau khi tụng kinh xong quý vị cảm thấy thoải mái. Đó là nó có cái giá trị. Nhưng mà cái đó rồi những khi chúng ta học thiền thì chúng ta sẽ thấy rằng nó mới chỉ ra là một phần thôi. Còn cái làm sao mà sau khi mà thể tụng kinh rồi mà mình vẫn an lạc giống như là tụng kinh, thì cái đó mới là cái mà mình cần phải tập. Có cái câu chuyện là nó có liên quan đến câu kệ này, cũng như là cái điển câu kệ 300. Thì chúng ta sẽ đọc luôn mấy câu kệ này, nó chỉ khác nhau là một điểm. Câu kệ 297: Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường quán tưởng pháp tướng. tiếng kia là thật tướng. Thì bây giờ quán tượng là pháp, pháp tướng, à, là cái tướng của con của pháp. Là pháp đây là chỉ cho là niết bàn. Mà niết bàn thì gì? Cái tướng của niết bàn là gì? Là thanh tịnh, là vô tham, vô sân, vô si. À, thì khi mà mình quán tượng niết bàn là mình quán tượng cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si. Thì khi mà mình quán tượng là nghĩa, có nghĩa là mình sống với cái tâm lý như vậy. Thì mình sống với cái tâm lý như vậy, đứng về mặt tâm lý học đó, thì đó chính là giống như rằng là mình thôi miên. Tự mình thôi, tự mình thôi miên mình. Mình cứ nghĩ lui nghĩ tới, mình cứ quán tượng là những cái trạng thái tâm vô tham, vô sân, vô là vô si. Thì khi mình quán tưởng như vậy, bây giờ thì chưa có thật, nhưng mà mình làm, mình cứ quán một hồi thì tự nhiên là có. Đấy, tại vì chúng ta biết rằng cái tông của cái con người mình á, cái tông của cái con người mình á, rằng là nó, mình biết cách á, là mình là sai khiến là nó được. Mà Đức Phật là trong một bài kinh khác, Đức Phật nói là cách định mà, hay là gọi là cái thủ thuật để mà huấn luyện cái tâm đó, là mình phải tập cái nó theo cái ý của mình. Chẳng hạn như là cái tâm còn của mình là đang vọng động, thế là tâm của mình là cứ là nhà cứ còn cứ giáo dắt mình phải cứ bây giờ mình ra liền thế nào này, ngồi yên chút con đấy ạ. Thì là bây giờ mình bắt đầu là chịu khó là ngồi yên, à, còn ngồi yên rồi mình sẽ còn là giáo giác nữa, ngồi yên thêm chút xíu nữa đó. À, Đức Phật dạy mà trong cái bài kinh đó là Đức Phật là dạy là như vậy. Ví như một cái người mà đang chạy mau thì bây giờ là vì đó nó là chạy chậm lại, chạy chậm lại rồi á thì vì đó mới nói tiếp này là hãy là đi chậm lại nữa, từ chạy quá đi, xong rồi đi xong rồi dừng lại xong rồi nè ngồi xuống, đó ngồi xuống giữ im lặng, tất nhiên rằng là mình tập ra liền cho cái tâm của mình, và cái này đứng về mặt tâm lý học là giống như mình từ thôi miên mình nuôi dưỡng là một cái thói quen mới. Thế này thì cái thức tỉnh này là như vậy, mình tập. Thì giống như ở trong cái câu kệ này nói là nó quán tượng cái pháp tướng, pháp đây là chỉ cho niết bàn là cao nhất. Pháp tướng là có nghĩa là một cái trạng thái tâm nó không còn tham sân gì. Thì con người của mình thật sự là bây giờ đang còn tham sân gì, nhưng mà mình cứ không tham, không sân, không si, không tham, không sân, không si, không tham, không sân, không si, không tham, không sân, không si. Mình cứ quán tưởng, mình quán tưởng ở thân tâm á là mình nuôi dưỡng cái chất liệu mới. Đấy nè. Thì mình lặp đi lặp lại vài lần là tự nhiên trong cái tiềm thức của mình nó lọc lên một cái khe mới. Và cái khe không tham, không sân, không si là mình cứ lặp đi lặp lại hoài đấy. Là tự nhiên trong lúc nào đó mình không tham, không sân, không si thật. Đây là chúng ta nên nhớ này. Con người mình là một cái giống như là một cái cơ thể sinh học, nó có một cái chức năng là nó làm việc theo cái thói quen. Đấy là, thì bây giờ mình tạo cho nó một cái thói quen mới tốt đẹp hơn. Nếu như hàng ngày mình không biết, mình cứ nghĩ tiền bần bậy, mình cứ nghĩ hết cô này rồi đến cô kia, hoặc là nghĩ đến ông già này ông già kia, nghĩ đến là cái máy móc này máy móc kia, nghĩ xa vời rồi đó. Thì thay vì nghĩ công nghiệp những cái tiền đó, thì bây giờ mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến pháp, nghĩ đến tăng, mình chuyển cái đối tượng là cái việc đấy. Mình chuyển cái đối tượng, tất nhiên mình nuôi dưỡng những cái bài vừa mà mình quán tưởng làm như vậy để nuôi dưỡng một cái công việc mới. Rồi cái câu kể kế tiếp: đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm thường quán tưởng tăng tướng.
Tăng
mà tăng và là tăng tướng là cái đặc điểm mà của một tổng của cái tăng thuộc của tăng đàn. Mà như là mình thường hay là từ quy đó, thì cái đặc điểm mà tổng của là tăng là gì? Là sự hòa hợp. Đặc điểm của tăng mà tổng của chúng tăng là sự hòa hợp. Thì mà khi mà quán tưởng là cái đặc tướng của tăng là mình thức là hòa hợp nha, hòa hợp. mình cứ nhọc như vậy, mình nhọc ở trong tông á, hòa hợp. Thì như vậy rằng chúng ta đang nuôi dưỡng một cái thói quen mới để rằng là sống với nhau là cần phải hòa hợp. Vậy là cho nên khi mà có cái chuyện gì xảy ra là mình đã có cái mà đã có nuôi dưỡng cái hòa hợp đó trong tông rồi, cho nên gì là tự nhiên mình cảm thấy rằng là mình rất dễ là học được. Phải không? Mình thấy là Đức Phật là nuôi dưỡng này. Trong kinh điển đó, Đức Phật mà về đêm á, trước khi đi ngủ là ngài khởi lên tông tứ từ bi. Từ bi là hướng đến tất cả là chúng sinh. Về những cái tông từ bi là thương tưởng là con người, thương tưởng là chúng sinh. Thế là cái đó là gì? Đó là một cách nuôi dưỡng một cái tâm lý. Thế là mình hàng ngày mình đâu có biết đâu, mà hàng ngày mình cứ nghĩ mình toàn nuôi dưỡng cái chuyện bất thiện mà. Bây giờ làm sao là đầu cái còn có chiếc xe đẹp quá, làm sao mình để mua cho được này? Bằng cách nào này? Hay là có cái hộp xoàn 100 carat? Bây giờ làm sao là phải kiếm tiền mua cho được này? Phải không? Quý vị thấy không? Là như vậy là thế rồi, cứ nghĩ toàn cái chuyện đâu á. Đấy là thì như vậy mình rõ là chúng sinh là tại vì không biết cái nghề cuộc sống, cho nên nuôi dưỡng toàn những cái tâm lý mà trong đó nó ẩn chứa tham sân si. Nhưng mà mình đi tu á thì coi như là mình nuôi dưỡng những cái tâm lý tốt đẹp, thấy không? Mình thường quán tưởng gì thật, những cái Phật pháp tăng, những cái đức tính tốt của Đức Phật, rồi những cái tướng của là Niết Bàn, là chánh pháp đó, rồi tăng và đặc điểm của tăng là gì? Đặc điểm tăng là hoàn sự hóa, hòa hợp, thấy không? Đó, thì mình thay vì mình hàng ngày mình cứ nghĩ đến cái chuyện rằng là đó, rồi những bị phỏng này bị phỏng kia, thì bây giờ mình nghĩ qua cái chuyện này, phải không? Đó là rồi cái gì đấy là làm đổi cái đối tượng. Đổi đối tượng như vậy trong tông của mình là nó được huân tập những cái tâm lý mới, mà những cái tâm lý mới này rất là có lợi cho mình. Và quý vị biết rằng khi mình cứ là từ thôi miên mình là như vậy, thì quý vị biết rằng là nó lợi cho mình là dễ sợ, nó lợi cho mình là gì? Tại vì khi mình nuôi dưỡng hàng ngày như vậy thì nó những cái thôi miên này nó đi vào trong cái tiềm thức á, hắn nằm đó. Và giả sử cho mình có một cái mảnh hề gì đó mà qua đời bất đắc kỳ tử, thì cái tiềm thức đó nó sẽ dẫn đường đi những cái trục tự tốt đó, nó sẽ dẫn đường mình đi mình đi tới những cái cảnh giới là an vui tương ưng, phải không? Hàng ngày những cái niệm Phật pháp tăng như vậy là toàn là những cái trục tự tốt nó nằm trong cái tiềm thức đó. Đấy là, từ một cái bắt đầu là giả hồ thôi, nhưng mà sau đó nó trở thành thật. Còn cái này nó có cái hay mà. Rồi quý vị sẽ thấy cái tác dụng này. Bây giờ chẳng hạn như rằng là con người ai cũng có những cái tâm lý là bức xúc hết. Nhiều khi cái bức xúc đó là ý thức cũng có, nhưng mà nhiều khi vô thức là cũng có. Nó làm cho người mình là bực bội, trầm cảm. Thì bây giờ mình giả buồn mình cười. Phải không? Thì mình cứ giả buồn cười. Phải không? Và thật sự ra là mình không có cười, nhưng mà mình giả buồn. Thì khi quý vị biết mà khi mình giả buồn cười á, thì rồi quý vị cứ làm chủ đi. Khi mình giả buồn cười á, rồi quý vị biết rằng trong cơ thể là tự nhiên làm gì? Nó vui vẻ lắm. Đấy à? Một cái sự giả bồ nhưng mà nó trở thành sự sự thật. Để cái điều đó rồi là khi mà để mà hướng dẫn thiền cho quý vị, rồi để chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị là cách cười. Cười thật á. Cười này gọi là xả, là xả là stress. Cười này là để massage, mà chứ không phải là cái cười này mà. Còn cái việc cười mà để massage mà, ha. Đấy là con kiến gì đấy, thầy mới cười, con kiến gì cười hết rồi, thấy là vui vẻ lên đấy. Mà nhiều khi là mình có cái phương thuốc này mà mình đâu có chịu sử dụng đâu. Đấy, một cái phương thuốc không có tốn tiền, trong khi nó lại lời lạc rất nhiều mà mình đâu có chịu mang ra thực hiện. Đó còn có phải đấy không? Đạt không cười mà còn khi nào cũng cứ nhăn mặt sầu khổ, là có phải là từ mình là có phải là từ mình là làm hại mình là thấy không? Đó. Nghĩa là Đức Phật nói là trong người mình ai cũng có cái phật tánh, là có cái thực bạc, là có cái quý lắm nằm của người, nhưng mà mấy ai mà khai chịu khai thác đó đâu. Đó rồi bây giờ để cái gì nữa? Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh giác vô luận ngày hay đêm, thường quán bất tỉnh thân. Thường quán bất tỉnh thân là tất nhiên quán cái thân người mình là bất tỉnh. Tất nhiên quán cái thân thể của mình là chứa đầy những đồ bất mà bất tỉnh. Đó. Thì quán như vậy là để gì? Để cho mình là giảm bớt đi những cái ham muốn. Câu kệ 300. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh giác vô luận ngày hay đêm, thường hoan hỷ bất hại. Mà mình bỏ cái chữ ý vui niềm bất hại đi, hoan hỷ thường hoan hỷ bất hại. Đó. Như vậy rằng là hàng ngày vậy đó, giả sử như mình ngồi không, mình bị tiền nhiều lung tung á, thì bây giờ thay vì mình bị lung tung thì bây giờ mình cứ làm là giả mồ, là mình là vui, không có hại ai hết. Mình cứ giả mồ vậy đi. Mình giả mồ vậy mà nói thành thật. Giả thành thật. Vui mình mà không hại ai nha, không làm cậu ai, không làm hại ai, cười thêm, không hại ai nha. Không phải ai nghe. Đó đó. Đúng rồi. Thì mình để trong giọng mặt, có thể ra người ta sẽ nói rằng là mình bị nói. Nói nói hả? Mình bị nói. Sai là cũng giống như là mình được một cái góc nào đó, mình ôm bụng mình cười. Rồi không sao hết. Mà còn ai làm mình nổi cũng sao. Mình sẽ có hai cái cười, một cái cười ra tiếng và một cái cười không ra tiếng. Đó. Khi nào đủ duyên thì cười ra tiếng, không đủ duyên thì cười không ra tiếng. Và mình vừa thấy rằng là mình xạo stress là rất là mau, khỏi cần phải uống thuốc rồi liền. Đó, mình thấy là mình uống thuốc là không bị sai ý khách nữa, là còn cái này là không cần uống thuốc. Câu kệ 301. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh giác vô luận ngày hay đêm, thường vui trong thiền quán. Thường vui trong thiền quán. Thường vui trong thiền quán. Đó. Thì như vậy rằng là cái câu kệ này thì cũng như vậy. Thì mình có thể rằng là chọn rằng là ngoài những cái công việc ra rồi, những cái lúc mà rảnh rồi mình không làm kia thì bây giờ lừa một cái góc nào đó mình ngồi thiền. Và trong khi mình ngồi thiền cũng giống như thầy như thằng nói đó, miệng cười, miệng cười, à, là một cái gì, à, là một cái giặc bồ, nhưng một cái giặc bồ đó nó lại có tác dụng thật, à, thấy không? Thì đời người ta buồn mình cần là buồn buồn cười ruột chứ, nhưng mà dễ mặt cười đấy là thật sự ra là nàng trong buồn con giờ đây mình lo, mình lo, mình lo là tự túng trống mà sẽ bắt cười. À, nhưng mà cứ cười đi, cứ giả bộ cười đi, và rồi nó có tác dụng, à, rồi bao nhiêu cái chuyện mà buồn rầu lo lắng như tự nhiên chạy nó sẽ, à, cho nên cái gì việc cuộc đời này là hạnh phúc nằm trong tay mình, à, mình biết thì hạnh phúc, mà không biết thì từ mình là khổ, từ mình là khổ đau, à, tổn tiền tổn bạc rồi là mất công việc rồi, à, nhiều mà nhiều chuyện. Rồi thì từ cái câu kệ 296 cái đến câu kệ 301 đây là có chung một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này là có tựa đề là nửa bẻ tai và hai con quỷ. Thì một hôm có hai vợ chồng và một đứa con là đi từ thành phố này qua một thành phố kia ở bên Ấn Độ, thì đang đi giữa đường vậy á, thì xong rồi á, thì là bố mẹ phải có cái việc đi đâu đó là cũng gần đó thôi, không phải là sự việc nó là như vậy. Tất nhiên là một gia đình bố mẹ và đứa con cùng đi trên một chiếc xe bò, lúc đó là chiều rồi. Chiều rồi thì lúc đó gia đình mới nhìn chiếc xe bò lại, và bắt đầu phổ cơm ăn. Khi khi đó ông chồng á, thì ông ta mới thảo là cái mà thảo cho hai con bò ra để cho nó ăn, nó cũng là ăn cỏ lên gần đó. Không ngờ không ngờ khi mà đây ăn uống xong xuôi ra nhìn lại hai con bò chạy đâu, thế rồi là ông chồng mới đi tìm. Mở đi tìm thì vẽ ra hắn chạy vô trong chỗ, hắn chạy vô trong thành phố, hắn đi vô trong thành phố rồi. Thì quý vị nên nhớ rằng Ấn Độ đi vô, biết Ấn Độ hiện nay chứ đừng nói lúc xưa, là đi giữa phố vẫn thấy bò đấy. Cái nào quên qua đó được, cái quá rồi nhá. Cho nên cái câu chuyện mà bò đi vô trong thành phố là chuyện nó dễ hiểu. Thế rồi hai con bò nó đi vào trong là thành phố, và khi ông tìm được hai con bò rồi thì ông dắt nó ra, thì tối rồi, cửa đóng lại. Thì bà vợ ở nhà, mà bà vợ đang ngồi ở đó, thì bà vợ thấy chồng sao đi lâu quá, thì cũng đi, đi kiếm thì trời tối rồi. Trời tối là thì có thằng con trai nhỏ, thì nó nằm ngủ nó chỗ cái chiếc xe bò, hắn nằm ngủ. Thì đêm đó, đúng đêm đó, có hai con quỷ nó nằm gần đó, nó nằm kế góc cây đó và nó bắt đầu đứng dậy nó đi ăn, nó đi săn mồi. Thì hắn đi tới đây, hắn thấy thằng nhỏ này thì một con quỷ á, nó bắt đầu là cầm cái chân thằng bé này lôi, lôi. Thì khi mà cầm chân thằng bé này lôi thì nó rất là bình, cái thằng bé này hắn rất bình và hắn niệm mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Thì khi hắn niệm như vậy thì cái con quỷ lôi chân sờ quá. Sợ quá là buông chân ra. Và đồng thời cái con kia nữa, hai con này nói chà, bây giờ nói là mô Phật này là bây giờ là nguy quá. Và bây giờ hai đứa mình, thay vì là hại nó thì bây giờ hai đứa mình phải hộ trì nó. Thế rồi là hai đứa chia với nhau, một đứa thì quay vô trong chỗ là cúng vua và thấy một cái khay là đồ ăn đấy này. Thế rồi cái con quỷ này nó bưng cái khay đồ ăn đi, và đồng thời á thì nó để lại một cái tờ giấy bảo cho ông vua biết rằng là cái đồ ăn này rằng là chúng tôi là mang ra để cho một đứa mẹ ở ngoài rừng ăn, mà chỉ ông vua là đọc được thôi. Nên thế rồi con quỷ này hằng mang đồ ăn về cho đứa bé. Nè, rồi con quỷ kia này, trong khi con quỷ này đi tìm đoán thì con quỷ kia rồi mà cánh tìm không cho cái con vật nào tới sát hại cái đứa bạn hết. Rồi sau đó rồi là hai con quỷ này là chăm sóc cho cái đứa bạn này. Và cái đứa bạn này là ngủ, nhưng mà đứa bạn này nó cứ tưởng rằng rằng là ba mẹ. À, mình nhớ là cứ tưởng rằng là ba, là ba mẹ. Hai con quỷ này nó hóa ra lại tất nhiên tưởng ba mẹ và cái con ba cái thằng mẹ trái này nó ngủ, nó mong giấc là tới, là tới sáng. Và sau đó cái câu chuyện này á, à, cái câu chuyện này à, là con cái câu chuyện này là được lọt lên tai là nhà vua, à, là như vậy này, lọt lên tai nhà vua là ở chỗ rằng á, khi mà cái quân là cần về của nhà vua thấy mất cái thái độ ăn còn của vua thì lúc đó là mình cho đi tìm, thì mới là quân sĩ là mới đi tìm á, tìm khắp về thi thể là thì móng, còn thì móng không á là nằm ở chỗ là thân mẹ. À thế rồi lúc đó quân sĩ là mới lôi cổ là thằng mẹ về, à, lôi cổ là con thằng mẹ về về trong cung. À, à đó rồi lúc đó là khi mà lối về trong cung rồi thì nhà vua mới đọc được cái tờ giấy đó và mới hỏi cái thằng bé này, tướng sĩ không biết gì cái chuyện cái lá thư rồi hết, không có biết gì cái chuyện hai con quỷ, nhưng mà nhà vua là mới hỏi cái thằng bé đêm vừa rồi là ngươi sống như thế nào, thì thằng bé này nói rằng đêm vừa rồi thì con được bố mẹ con là chăm sóc con thế nào. À, thì lúc đó nhà vua là biết rồi, và nhà vua biết rằng là cũng như là không phải rằng là bố mẹ mà chính là hai con, mà hai con quỷ. À, thì cái câu chuyện này để có thể rằng, để có thể rằng khi mà mình niệm Phật, à, khi mình mà niệm Phật, khi mình sống và khi hàng ngày mình tu tập là quán tưởng là Phật pháp tăng, hay là mình quán tưởng những cái thánh thiền, thì cũng người mình có một cái định lực. Và cái định lực đó khi gặp một cái sự hiểm nguy thì cái định lực đó nó có một cái năng lực là vô hình, à, tạo cái mình như là một cái con chim che chở. Cho nên quý vị biết rằng là ma quỷ vậy, cho nhiều khi là thấy cái uy lực uy đức của con của những người nào đó là nó gì nó không như là tổng thể rằng là ám hại. À, cho nên đây là một cái câu chuyện mà để cũng nói cho chúng ta biết rằng cái con người mà có tu tập là hàng ngày là cái con người là luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn cái tâm của mình khi nào cũng hướng đến là cái là giới định tuệ, khi nào cũng hướng đến cái là thánh thiền, thì nó có một cái năng lực làm cho những cái ảo bất thiện không xâm nhập được. Câu kệ 302: vui hành xuất gia khó, tài gia sinh hoạt khó, sống bàn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chịu khổ mãi mãi. À, như vậy mình gọi chữ cài thế rồi nó khổ lên ha, mình kể vào đó là chịu khổ mãi mãi, chớ chịu khổ mãi mãi. Vui hành xuất gia khó, tài gia sinh hoạt khó, sống bàn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, về chớ sống luân hồi, chớ chịu khổ mãi mãi. Thì cái con điểm ok này để có thể rằng á, thực tế ở ngoài đời là khổ rồi, nhưng mà trong cái giới mà xuất gia thì cũng có những người tại vì là tông chưa được rằng là tông trưởng, à, cho nên là cũng có những cái khổ, à, cũng có những cái khổ đó. Và vì vậy cho nên rằng là khi mà cái khổ đó dù rằng tài gia hay xuất gia mà không giải quyết được á, thì kết quả của bệnh trôi lăn trong vòng sinh tử luân, à, bệnh trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Và vì vậy cho nên rằng là trong cái câu chuyện này Đức Phật nói rằng là bằng cách nào đó là mình phải gì, mình phải thoát khỏi khổ, thoát khỏi được khổ đau. có một cái câu chuyện liên hệ rằng là vào khoảng là giữa tháng 10 và tháng 11 tại Ấn Độ có một cái lễ hội là lễ hội về ánh sáng. Thì cái đêm đó là có một vị tỳ kheo trẻ ở từ trên cái xã ở trên rừng nhìn về thành phố, và khi nhìn về thành phố mà thấy thấy người ta đi vui chơi tưng bừng ở giờ đó và ánh đèn là sáng trưng á, trong khi mình ở trên rừng thì lại là tối om và buồn tẻ đó. Cho nên cái vị tỳ kheo này là trong chốc lát mà tự nhiên là thốt lên: ôi sao đời mình học như thế này. Tất nhiên là cũng phải đi tu, nhưng mà tại vì rằng là phải nói rằng cái tâm chưa được là ổn định, cho nên trong có những cái giây phút là bị như là bị hối lỗi, là nghĩa là nghĩ về thấy người ta vui chơi và tự nhiên là thấy rằng thân phận của mình như thế là thấy là buồn buồn bã. Và qua ngày xong Đức Phật đã đọc được cái tâm tư của cái vị tỳ kheo này là nên rồi, cho nên là Đức Phật là mời tới và Đức Phật là nói lên là cái câu kệ này, mà nói lên rằng là ở đời rằng đã có cái khó khăn của đời, và trong đạo thì cũng có cái khó khăn còn của đạo, nhưng mà cái quan trọng rằng là mình phải thấy rằng những cái thú vui ở ngoài đời á, làm gì chắc chắn rằng là sẽ đưa con người tới khổ, tới khổ đau. Và chỉ có cái trong đạo, chỉ có cái khắc phục là cái sự tham muốn trần thế, là bằng cách là phải tu tập giới định tuệ và phải diệt trừ cái tham dục của thế gian. Và chỉ có cái này thì mới giúp cho lần là con người là thoát khỏi khổ đau. Đó thì chỉ có tìm lưới về như vậy. Câu kệ 303: tịnh tâm sống giới hành, đủ danh xưng tài sản, người ấy đến nơi nào cũng đều được cung kính. Bây giờ mình sửa lại: người ấy đến nơi nào cũng đều được cung kính. Tịnh tâm sống giới hành, thì trong cái câu kệ này nói là một cái người mà có tịnh tâm, có tịnh tâm là có niềm tin vào tam bảo và sống giới hành. Đây là tất nhiên là sống cái cuộc đời là phải nói là hành trì những cái pháp của Đức Phật dạy là về giới định rồi đó. Thì cái người như vậy á thì coi như là sẽ phát triển về những cái là những cái lòng quý mến cung kính là của mọi người. Và trong cái câu kệ này á thì tại vì nó ứng cho một cái người là cư sĩ, cho nên câu này là mình nói rằng là đầy đủ cả là danh xưng cũng như tài sản. Trong này có một cái câu chuyện rằng có một cái vị cư sĩ đó. Cái vị cư sĩ này á thì là phải nói rằng là sau khi nghe Phật pháp của Đức Phật giảng thì cái vị cư sĩ này là mới là về nhà, là coi như rằng là chở hàng xe là lương thực phẩm để cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, và cúng dường trong một cái tâm rất là hoan hỷ. Và cái vị này rằng là đi tới cái chỗ Đức Phật ở trong một thời gian là khá lâu. Thì khi mà cái vị cư sĩ này á là tới cúng dường như vậy á, thì tự nhiên ở trên trời là chư thiên là mới là rải hoa. Và đồng thời những cái vị mà long thần hộ pháp người ta mới rằng là bơm thực phẩm vào. Mà tất nhiên là thực phẩm cũng dường hết chừng nào thì tự nhiên rằng là cái kho lương thực của cái người cư sĩ này là cứ bệnh là cứ bệnh này. Thì đây là một cái câu chuyện để nói đến rằng là những cái người mà có cái tâm cũng như là bố thí, là những cái người này là gặp những cái thuận lợi, gặp những cái năng lực là bố hình, là biết an hộ, biết an là hộ trì. Còn là để quyết định về mặt là xuất gia thì cũng có thể rằng một cái con người mà một cái con người mà tu hành là đúng đẳng á, thì cục là tương tự là như vậy, là sẽ được long thần hộ hộ pháp, cũng là hộ trì. Có kệ 304: người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên mặn đêm đen. Thì có kệ này nói lên hai cái hàng người, mà một cái hàng người mà hiền thiện á, thì dù ở đâu xa thì người ta cũng nghe tiếng, còn nghe tiếng tâm. Còn một cái người mà ác á, còn một cái người ác á, thì coi như là người ta không thèm để, người ta không thèm là để ý. Tất nhiên là dù ở bên gần nhưng mà người ta không có coi trọng, người ta coi trọng, người ta không coi trọng, người ta không cần để, không cần là niệm thiện. Nhưng mà một cái người mà hiền thiền có đức độ giàu ở xa, nhưng mà tâm tư thì cái nào cũng người ta cái nào cũng hướng, cũng hướng tới. Thì có cái câu chuyện rằng là đứa con gái của ông cóc cô độc, thì chúng ta biết rằng á, ông cóc cô độc là một vị trưởng giả là rất giàu có, cũng dường cho đức Phật và chư tăng rất nhiều. Thì ông có một đứa con gái, và ông cóc cô độc này á, là có một người bạn cùng học, và người bạn này á, có một đứa con trai, và sau đó rằng là hai bên là gặp con gái con là cho nhau. Thế rồi đứa con gái ông cóc cô độc là tiến các Phật á, đi theo cái chồng đi đi về nhà ở rất là xa, nhưng mà rất tiếc rằng là gia đình chồng là theo là ngoài Lào thờ những cái người mà gọi là loạn thể, tu hành là loạn, là loạn thể. Một hôm đó là có những cái vị loạn thể là đến nhà là chồng, là thì coi như là trong gia đình, trong nhà cứ nói cô gái, nói cô dâu ra để mà đánh lên, thì cô này không chịu ra, mắc cỡ mà đó. Còn cô thì sau khi mà mẹ ông loại thể mà đi rồi á, thì cô này là mới nói cho bên gia đình chồng biết rằng là có một cái vị mà tưởng rất là trang nghiêm và rất là đức hạnh, được nhiều người là cáo tụng đó là đức Phật. Thế rồi là tại sao mà nhà mà bố mẹ không chịu là mời thịt mời là các vị đó về về là để nói mà cũng dư. Thì trong nhà mà bên nhà bên gia đình chồng nghe nói về thì đồng ý để mà thịt mời về. Thì lúc đó quán này cũng sao lại, thì cái cô gái này cô ta mới là sống sửa đầy đủ hết và đầy đủ ra thực phẩm. Và đêm hôm đó thì đêm hôm đó thì cô ra đứng ở trên lầu và cô ta hướng về thì là bằng miệng thịt mời là bằng miệng Bạch Thế Tôn con tên họ là như vậy, hôm nay gia đình con rằng là mà rất là vui để mà kính mời là Thế Tôn và chư tỳ kheo là về đây để mà chúng con có dịp là cũng dương này kia này. Cô ta chỉ ta đi xa quá cho nên cô ta chỉ đứng ở trên lầu mà cô ta hướng về Đức Phật và nói một cái tiếng mời là đó. Mà thế rồi qua ngày hôm sau thì bố của cái cô gái này là cóc cô độc cũng mời Đức Phật nhân cái ngày đó để mà về nhà để mà tiếp đãi cho các tăng. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói rằng thôi được rồi, để bữa khác, tại vì hôm nay con của ngươi đã mời ta rồi. Lúc đó là ông bố ngạc nhiên lắm, nói trời ơi, mà cái đứa con của con đã ở xa lắm mà làm sao mà mời là Thế Tôn được. Nhưng mà lúc đó Đức Phật lại nói dầu ở xa, người lành dầu ở xa nhưng mà mình thấy rõ như núi, mình như núi Di Mạc Lạp Sơn. Tất nhiên là nan qua một cái câu chuyện để nói lên rằng rằng là cái người hiền lành nó chuyển thơm đồn, chuyển thơm đồn xa, phải không? Thì chị nói đi mà, cái niềm này. Câu kệ 305: ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Đó, thì cái câu kệ 305 này nói lên là một cái là cuộc sống tu hành của một cái của một người, mà phải nói là ẩn nhật là sao lại sự ồn ào của thành phố. Thì một cái con người mà sống nơi mà nơi chỗ là chỗ rừng sâu mà như vậy mà vẫn sống mà vui vẻ an ổn, thì những người như vậy thì phải nói là đáng lòng kính trọng. Và chúng ta biết rằng thì cái hành người bạc thời kỳ đức Phật ấy, tại vì lúc đó rằng là cái pháp môn tu là chỉ có là chủ yếu là thiền định và phóng xa làm thành phố. Thì như vậy rằng là qua cái pháp này thì chúng ta cũng biết được thêm một số những cái vấn đề là những vấn đề nó nằm trong một cái mục gọi là tạp luật, mà tạp luật là cũng là gồm những mục là linh tinh. Thì dù linh tinh nhưng mà có thể rằng qua đây chúng ta cũng biết được là một số những cái cách thức để mà giúp cho chúng ta tiến cái vấn đề là tu tập. Và cũng giống như rằng là người ta nói đạo Phật là có tới 84,000 pháp môn, thế là thì cái 84,000 một cái con số 84,000 pháp môn đó là nó xuất phát từ một cái câu chuyện là ngài A Nan ngài A Nan là cái người thị giả của Đức Phật. Và khi ngài A Nan, mà chúng ta biết rằng khi mà cái tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt là 3 ngày sau, thì trong hàng 500 vị A La Hán mà cái tập kinh điển thì có 499 vị là A La Hán rồi, và A Nan là người thứ 500, nhưng mà lúc đó là A Nan chưa đắc A La Hán cho nên người ta chưa cho vào. Nhưng sau đó qua một đêm nhờ sự là kiên trì là thiền định, và lúc đó là A Nan đắc A La Hán và được mời vào cho đủ 500 người để cái tập kinh điển. Thì trong số 500 người đó, A Nan là cái người mà thuộc nhớ nhiều nhất những lời dạy của Đức Phật. Và A Nan đã tổng hợp lại hay là đã nhớ lại được rằng là 84,000 lần Đức Phật thuyết giảng. Thế này là 84,000 lần mà Đức Phật là thuyết giảng. Thì như vậy rằng là tại vì khi Đức Phật thuyết giảng như vậy thì cứ một lần giảng như vậy là nó hợp có một số căn cơ trường hợp ở nào đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta là có một cái câu nói rằng là pháp môn của nhà Phật rất là nhiều, có tới 84,000 pháp môn hay là 84,000 là pháp môn. Thì như vậy thì cũng qua cái phỏng mà tạp luật này chúng ta sẽ thấy rằng trong này có một số những cách để mà chúng ta đối trì hay là để mà tu tập. Chẳng hạn như cái câu kệ nói là thường quán tưởng Phật tướng, hay là thường quán tưởng Phật tướng, thường quán tưởng tăng tướng, thường là quán tưởng hay là thường vui trong thiền thiền định. Đó thì cứ một cái như vậy là một pháp. Thế này cho nên ở đây chúng ta này, khi chúng ta học kinh điển này thì có nhiều pháp môn, mình thấy pháp môn nào thích hợp thì mình chọn được, phải không? Rồi bây giờ chúng ta dừng lại đây.
Hay giờ bài xin hỏi một câu, xin hỏi này một câu là bởi phẩm này. Trong cái phẩm 17 phẩm gì ấy là đi đẹp câu, mà một trường hợp thứ hai là 49 ngày thì mới đi, một trường hợp thứ ba là vô thời hạn không biết đâu mà tính hết. Như vậy thì những thành tích nào đi liền, những thành tích nào 49 ngày mới đi, và những thành tích nào thì vô thời hạn mới đi?
Không, thì cái này là khi mình đọc kinh sách của các cái vị mà gọi là cao tăng trung tông nhà là về vấn đề đi đầu thai thì cho biết rằng cái thời gian mà sau khi chết xong rồi đi đầu thai liền là một quan điểm, và chết xong rồi trong vòng 49 ngày đi đầu thai, và một quan điểm khác thì cho rằng là vô thời hạn, là mình không thể là tính được. Thì đó rằng ở đây là trong kinh sách có ghi lại, đó là cái phát biểu của những cái vị nghĩa là các cái vị mà đệ tử của Đức Phật, thì là cái trong cái quá trình mà Đức Phật đạo Phật là phát triển thì có một số quan điểm cho là như vậy. Và trong trường hợp nào mà đi liền thì cái đó là tùy vào cái nghiệp lực, tùy vào có cái nghiệp lực. Và cái này thì mình không thể nói được là đi liền trong trường hợp nào. Thì cái này là bài có một lần Đức Phật có nói như vậy này: khi mà bàn đến chuyện nhân quả thì thật là rối rắm, là khó. Tại vì nhân quả quý vị biết rằng là nó là một cái sự làm nó là giống như rằng là hắn tương quan mà hắn tương quan với nhau và coi như là mình thấy rằng là một cái sự mà gọi là như là dằn vặt với nhau, đấu tranh là với nhau giữa cái thiện và cái ác đó. Cho nên rằng là cái này rằng là Đức Phật có một lần này nói là nếu như mà tìm hiểu vào cái luật nhân quả thì nó rối rắm, tất nhiên khó mà giải thích, nhưng mà để nói lên rằng là nó có nhiều cái trường hợp mình chỉ biết là như vậy.
Cái trường hợp mà thí dụ như vô đề hạn đó là những cái quan hồn khổng tử mà hàng trăm năm cũng chưa đi vào
tay. Đúng rồi, nhưng mà như vậy mình thấy có nhiều trường hợp đó. Và như ở bên nhà như vậy, chúng ta thấy là những cái nhà cạp sạp ở bên nhà đó, những cái nhà cạp sạp đó thì người ta có thể nói chuyện với là huyền tân công chúa rồi đấy, những cái gì mà những cái đây là mấy trăm năm rồi.
Theo thầy nghĩ có thể là có thật không
này? Thì cái này thì tại vì là mình đâu có gặp trực tiếp, nhưng mà nghe những người khác là nói chuyện lại. Và nếu như mình căn cứ vào những cái lời phát biểu của những cái vị tổ, những của những cái vị tăng sĩ Phật giáo vừa rồi nói đó, thì như vậy là nó lọt vào trong cái trường hợp là thứ ba, là vô mà vô thể là thế này. Bây giờ xin hỏi những
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đều tròn hạnh phận đạo.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai giây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai giây để vui tương lai. này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng. Ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng. Ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai.